Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 5 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự Tỏi Lý Sơn mất giá. Tiếp đến là câu chuyện Nhịp sống Sài Gòn bên bờ kè. Sau đó là phóng sự Văn minh giao thông công cộng Mỹ. Kế đến là bài học tiếng Anh. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và sau cùng là chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Đảo Lý Sơn cách cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi 16 hải lý là hòn đảo du lịch nổi tiếng hiện nay và cũng là cái nôi của một loại tỏi thơm có giá thành đắt nhất Việt Nam từ trước đến nay, tỏi Lý Sơn. Thời du lịch mở cửa trên hòn đảo này, nhà nhà làm du lịch, tình trạng thật giả lẫn lộn, những giá trị có tính bền bỉ nhanh chóng bị mất dấu. Trong đó, độ tin cậy của củ tỏi Lý Sơn là vấn đề nổi cộm. Bà Lập, chủ homestay Lập Phú Lý Sơn, chia sẻ với VOA.
Từ ngày mà du lịch mà phát triển ở đây thì dân Lý Sơn rất là kinh tế, rất là dữ dường. Là lý do là lúc trước là mấy năm trước là hành tỏi mất hết luôn, không được gì hết. Cho nên có cái nhờ du lịch phát triển ra rồi, xe ôm cũng nhờ, rồi xe Toyota hay túc túc hoặc xe hai xe gì cũng nhờ du lịch. Cho nên là với phòng ngủ, phòng trọ, khách sạn gì là tất cả cũng đều nhờ du lịch. Cho nên Lý Sơn bữa nay phát triển là có đồng thu nhập, là cũng có du lịch, nhờ du lịch.
Ông Thọ, nông dân trồng tỏi ở Lý Sơn, chia sẻ với VOA.
Chung là tỏi mà bị tỏi ở tỉnh khác nó trà trộn về Lý Sơn á. Thì cái này là người dân ở Lý Sơn nói chung là cũng rất là bức xúc. Vì nó làm cho ảnh hưởng đến cái thị trường, cái thương hiệu. Cho nên là nếu tôi là người dân Lý Sơn thì quan điểm của tôi là nhờ cái bên quản lý thị trường kiểm tra cái lượng tỏi mà từ đất liền chuyển ra Lý Sơn. Chứ còn người dân thì không thể nào mà biết được họ chuyển bằng cái hình thức họ chuyển như thế nào. Cho nên là phải, cái này nếu mà ngăn chặn thì phải nhờ quản lý thị trường để cho cái lượng tỏi của các tỉnh khác nó không có gì để nó làm mất đi cái thương hiệu tỏi Lý Sơn và giá thị trường nó cũng bị giảm sút.
Nông sản trồng theo phương pháp tự nhiên, hải sản đánh bắt ngoài khơi và bán trực tiếp cho khách du lịch, trình diện quy trình sản xuất tỏi, cũng như bán lá tỏi để làm món gọi hải sản, bán củ tỏi như một đặc sản hiếm hoi ở Lý Sơn, vốn là sức mạnh du lịch của hòn đảo này. Nhưng dường như sức mạnh này đã bị vắt kiệt bởi kiểu tư duy ăn xổi và gian dối của một số người. Ông Thọ, nông dân trồng tỏi ở Lý Sơn, hướng dẫn cách phân biệt giữa tỏi Lý Sơn và các loại tỏi khác.
Cái phần cũ đây, phần rễ đây. Ở đây người dân gọi là cái trấu của nó đây là nó nhỏ, còn tỏi ở nơi khác thì cái phần đít này, nó phần trấu này nó to hơn. Còn khi sử dụng thì cái vị của nó cũng tỏi Lý Sơn nó phải thơm hơn, nó cái hương nó cà hơn.
Bà Liên, nông dân trên đảo bé Lý Sơn, chia sẻ với VOA.
Ví dụ một năm đó, mình trồng hành này khoảng hơi 300 kg hành tươi, nó khô lại thì mình trồng là vẫn được 10 tấn thôi. Mà hành thì cái giá dâu chừng hơi 10 có, mấy có, mười mấy có, đủ thứ. Cho nên thì ví dụ mùa hành được là mình cần sống qua ngà, còn mùa hành không được thì mình làm thay làm mướt mình ăn thôi. Thế thiếu lắm, đây nó không đủ. Làm quê là không đủ sống. Chỉ là ví dụ có ông cha ông đi làm biển, làm dụng gành, đi xa rồi đó, đi tàu xa đó, đi biển đó, đi cá đó. Là mình biết sống quanh năm được, còn mình cũng đi làm thuê làm mướn thôi, qua ngà thôi, chứ đâu có tiền.
Ông Phúc, nông dân trồng tỏi ở Lý Sơn, chia sẻ với VOA.
Thường ấy là đúng mà qua cái mùa tháng tư năm là họ tha cốt và làm đất, là có nghĩa là họ tha đất thịt là lấy từ ở núi á, họ về tha, rồi còn đất cốt là lấy từ ở nguồn ở người biển á, họ về đất cốt trắng là về để họ để lên bề mặt cho trồng tỏi, cho cây tỏi nó mốt, nó phát triển. Đó là thích nghi của cây tỏi ở vùng miền ở đất đô Lý Sơn.
Cũng xin nói thêm, để trồng được một củ tỏi trên đảo, người nông dân phải trải qua nhiều khó nhọc chẳng kém gì ngư dân đi đánh bắt xa bờ. Tháng 5, tháng 6 âm lịch hàng năm, người nông dân phải lấy đất từ miệng núi Thới Lới, nơi cao nhất hòn đảo này, về phủ một lớp dày chừng 5 cm, rồi sau đó lấy cát trắng nơi đáy biển phủ lên một lớp dày chừng 3 cm. Quá trình này kéo dài chừng 2 tuần, sau đó là trồng tỏi, trồng hành. Bởi nguồn nước hạn chế, việc tưới tiêu rất khó khăn và năng suất tỏi cũng không cao. Củ tỏi Lý Sơn có vị mặn của biển, vị thơm của mồ hôi cần lao và vị đắng chát của nước mắt những người đàn bà nông dân khóc trồng bên mộ gió. Ông Thọ, nông dân trồng tỏi ở Lý Sơn, chia sẻ với VOA.
Chuyến về đây thì cái tư thương anh vận chuyển về rồi anh trà trộn, anh mượn cái thương hiệu của Lý Sơn đem mà anh bón cái tỏi của tỉnh khác, ví dụ như là của Khánh Hòa hay là có cái tỉnh trong kia. Chứ còn nói chung là vì cái củ tỏi của tỉnh khác với củ tỏi của Lý Sơn thì nó có cái đặc trưng riêng. Đó là cái hương vị cũng như là cái giao hiệu bên ngoài là tỏi ở tỉnh khác thì cái củ tỏi nó nhìn kỹ thì nó phân biệt, còn người khách thì người ta không có dễ phân biệt được. Chỉ có người dân mới dễ phân biệt được. Nhưng mà họ trộn với tỷ lệ 1:2 hay là tỷ lệ 1:3 thì nó cũng dễ nhầm lắm.
Cơn lốc du lịch kéo qua hòn đảo vốn dĩ quen với sóng gió, tai lưới, cuốc cày và ăn cục nói hòn này đã nhanh chóng làm cho người dân quê phải đổi giọng. Hầu hết người trẻ trên đảo đều bỏ giọng nói cũ, chuyển sang nói giọng Sài Gòn để làm du lịch, mặc dù họ chưa từng đến Sài Gòn lần nào. Nghề trồng tỏi với tập quán nhà nông trở nên lẻ loi và lạc điệu trước bạn hợp xướng du lịch mở cửa. Người nông dân thêm phần bấp bênh. Bao giờ củ tỏi Lý Sơn không bị giả mạo, bao giờ sóng gió thị trường du lịch được bình lặng, để người ta trở về với giá trị thật của hòn đảo vốn từng hiền hòa và thơ mộng này.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Nhịp sống Sài Gòn bên bờ kè.
Sài Gòn những lúc chiều buông, dọc theo tuyến kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, người dân quanh khu vực rủ nhau ra đây để tản bộ, tập thể dục. Ngày nay, cuộc sống hiện đại với bao bộn bề lo toan khiến người ta ít vận động cơ thể hơn. Vậy là người Sài Gòn tìm đến các công viên để tập thể dục. Bà Nga nói với VOA rằng, từ ngày bà ra đây đi bộ, sức khỏe của bà tốt hẳn lên.
Coi như là cái đó là mình thực hiện đúng với những lời khuyên của chuyên gia sức khỏe. Là đi bộ là vận động tốt nhất cho cơ thể, làm cho mình cảm thấy lúc nào cũng sảng khoái phơi phới luôn á. Rồi vừa gió mát chân thanh hoặc là ban ngày á hả, đó nhìn gió thổi nồi kia mát mẻ. Rồi nước kinh bây giờ thì trong lành, chả có như kiểu mà gọi là thay cho những cái ngày xưa. Bây giờ mình cảm thấy rất là tâm hồn phơi phới luôn á. Coi như là cái đó là hàng ngày rồi, rất là thường xuyên. Ngày từng ngày, chiều từng chiều.
Người ta đến đây còn để tập thể dục trên những dụng cụ được đặt dọc theo bờ kè. Cũng như bà Nga, ông Nguyễn Liêm Chính nói rằng nhờ ra đây tập thể dục nên sức khỏe của ông cũng đỡ bệnh tật hơn.
Sau những ngày làm việc thì chiều chiều tranh thủ ra đây để mình tập cho có sức khỏe. Lúc trước là trong người nó cũng có nhiều cái đau trong người, nhưng mà khi đi tập thì thấy nó cảm thấy nó bớt đau đi, rồi thấy nó khỏe hơn nữa. Là môi trường cái bờ kè này nó cũng mát mẻ, không ra chiều tranh thủ ra đây tập.
Với người già thì những chiếc ghế đặt bên công viên dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc còn là nơi chốn để chia sẻ thế thái nhân tình. Trẻ nhỏ cũng theo chân phụ huynh ra đây chơi. Nhiều người nói rằng kể từ khi nơi này đặt những chiếc máy lọc nước kiểu dáng như xe đạp để vừa tập thể dục vừa giúp lọc nước kênh Nhiêu Lộc thì người Sài Gòn rủ nhau ra đây nhiều hơn. Bà Nguyễn Thị Thể nói rằng một công đôi chuyện, chân của bà ngày càng khỏe ra nhờ những chiếc xe đạp này mà còn giúp cho nước sạch.
Chân mình nó khỏe nè, ít đi bộ cũng được, nhưng mà miệng đạp cái này là hai cái giò mình nó khỏe bớt, nó đỡ đau. Nó bớt đau, nó ít đau. Tập cái này nè, hai cái chân mình nó khỏe đi. Nó tác dụng nó lọc nước nữa. Tức là nó lọc cái nước dơ lên, rồi nó vô trong cái bình lọc này, nó lọc cái nước sạch ra rồi bờ ngoài bờ sông. Nó lọc nước cái dòng kinh á.
Là hệ thống thoát nước chính cho nhiều khu vực thuộc nội thành Sài Gòn với chiều dài dòng chính khoảng 10 cây số, kênh Nhiêu Lộc giờ đây không những chỉ có khu bờ kè là nơi để rèn luyện sức khỏe, mà ở chốn này người ta còn cảm nhận được một không gian khác xa với sự ồn ào bụi bặm chen chúc của Sài Gòn. Không ít người nói rằng biết đâu kênh Nhiêu Lộc của Sài Gòn sẽ trở thành một biểu tượng giống như sông Seine của Paris.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Văn minh giao thông công cộng ở Mỹ.
Những nhà ga xe điện ngầm hay còn được gọi là metro tại Washington DC thường được nghiên cứu kỹ lưỡng và được đặt tại các khu tập trung dân cư cao. Vì thế mà không chỉ trong giờ cao điểm, hầu như lúc nào các ga trung tâm cũng đều đông đúc. Người Mỹ có một thói quen khi sử dụng metro là nhường đường cho người xuống tàu trước khi họ bước lên tàu, dù họ có đang vội đến mấy đi nữa. Còn trên tàu luôn có những hàng ghế dành cho người khuyết tật. Rất ít khi có người khỏe mạnh ngồi vào những hàng ghế ưu tiên này. Văn minh và tiện lợi là hai trong số rất nhiều lý do để người dân tại thủ đô Hoa Kỳ lựa chọn metro làm phương tiện đi lại hàng ngày. Chị Hanna Nguyễn từ Virginia nói:
Tôi thấy rất là tiện lợi và cũng khá là an toàn. Bởi vì ở DC thì quá chật và lúc nào cũng gặp cảnh kẹt xe, nên nếu mà đi metro thì sẽ tốt hơn cho công việc của tôi. Ngoài ra thì nó cũng khá rẻ so với là sử dụng phương tiện cá nhân.
Thói quen nhường nhịn lịch sự của người sử dụng cộng với sự phân bổ hợp lý nhà ga tại các điểm tập trung dân cư, nên dù trong giờ cao điểm, hệ thống metro ở thủ đô cũng không hề có tình trạng chen lấn xô đẩy. Trên các thang cuốn, người ta thường đứng nép về phía bên tay phải để nhường phần đường bên trái cho những người vội vã muốn vượt lên trước. Một điểm đặc biệt nữa mà các bạn dễ nhận ra đó là đối tượng tham gia sử dụng phương tiện giao thông công cộng này không chỉ có những người lao động bình dân, mà phần lớn viên chức các cấp làm việc tại trung tâm hành chính đều chọn metro làm phương tiện đi lại vừa thuận lợi vừa tiết kiệm.
Rẻ, an toàn và tiện lợi, đó là lý do vì sao mà hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Washington DC chuyên chở hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Và đây rõ ràng là một giải pháp hoàn toàn tốt cho vấn đề tắc đường tại thủ đô của Hoa Kỳ.
Được mở cửa từ năm 1976, hệ thống metro tại Washington DC hiện có 6 tuyến đường với tổng chiều dài 188 km, nối liền trung tâm thủ đô với hai tiểu bang lân cận là Virginia và Maryland, để đưa cư dân các nơi vào thủ đô làm việc hoặc chở du khách vào tham quan thành phố. Có thể nói bên cạnh hệ thống đường xá khổng lồ tại trung tâm chính trị kinh tế đặc biệt quan trọng của nước Mỹ là Washington DC, thì hệ thống metro chính là một tuyến đường huyết mạch gắn liền với đời sống sinh hoạt của mọi người. Dày đặc, an ninh, sạch sẽ, văn minh là những đặc tính của hệ thống metro thủ đô, khiến nhiều cư dân địa phương không cần phải sở hữu xe riêng, vẫn có thể di chuyển khắp nơi, giải quyết được nỗi lo về chỗ đậu xe và nạn kẹt xe của khu vực đô thị trung tâm.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 319. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta học tiếp những chữ dễ dùng nhầm, easily confused words. Ta cũng tập đặt câu để phân biệt nghĩa và cách dùng những chữ giống nhau. Đó là wake, waken, awake, awaken và awakening. Sau đây là phần ôn lại. Trong bài 317, ta đã học những chữ lie, lay, rise, raise. Ta hãy học kỹ những chữ đó. Rise và raise cùng có nghĩa là tăng. Vậy thì làm sao để phân biệt khi nào dùng rise, khi nào dùng raise? Giá xăng tăng. Gas prices rise. Rise là intransitive verb, tức là sau đó không có tục từ đi theo, và là động từ bất quy tắc, irregular verb, rise, rose, risen. Còn raise cũng có nghĩa là tăng, nhưng là transitive verb, nghĩa là sau đó có một object đi theo, và là regular verb, là động từ thường. Thí dụ như câu, năm nay chủ nhà tăng giá thuê nhà. Câu này có tục từ đi theo động từ tăng không? Có. Đó là gì? Đó là giá. Vậy ta dùng transitive verb raise và câu trên thành The landlord has raised the rent this year. Tương tự, the company decided to raise the salary of all employees. Công ty quyết định tăng lương cho toàn thể nhân viên. Tái xét câu sau đây. Mức độ tội phạm tiếp tục tăng. Câu này dùng rise hay dùng raise? Câu hỏi có túc từ đi theo động từ tăng không? Câu trả lời không. Như vậy là intransitive verb, nghĩa là ta phải dùng rise. The level of crime continues to rise. Tiếp theo, giá nhà tăng 2% trong tháng 2. Bây giờ là tháng 6. Câu này xảy ra vào tháng 2. Vậy chúng ta phải dùng thì simple past. Mà simple past của rise là gì? Quý vị còn nhớ không? Rose, R-O-S-E. Và quý vị sẽ có câu house prices rose by 2% in February. Câu khác, học phí đại học tăng nhanh trong 3 năm qua. Tái dùng thì present perfect. Không có túc từ cho nên ta dùng động từ rise. Và đó là has risen. Tuition in colleges has risen rapidly in the past 3 years. Động từ to rise có nghĩa là đứng dậy. The clerk said all rise when the judge entered the courtroom. Người thư ký tòa án nói to, xin quý vị đứng dậy khi ông chánh án bước vào phòng. Tóm lại, cũng tả ý tăng, nhưng nếu động từ không có túc từ đi sau, ta dùng rise. Và nếu có túc từ đi sau, ta dùng raise. Thí dụ, raise the salary. Sau đây là hai động từ, lie và lay. Bà ta nhẹ nhàng đặt em bé xuống giường. Hãy nói mình tiếng Anh. Quý vị có trả lời là she gently laid the baby down. Laid đây là động từ. To lay, L-A-Y, tức là đặt xuống. The baby was so upset that the mother just lay down by her side and patted her back. Lay trong câu này là past tense của to lie, là nằm xuống. Em bé gái khóc quá nên bà mẹ nằm xuống bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng nó. Với ôn lại, to lie, lay, lain. Còn to lay, laid, laid. Nhớ là lay là simple past của động từ to lie. Còn lay là infinitive của động từ to lay. Để phân biệt lie và lay, lay nghĩa là để hoặc đặt xuống. Đó là transitive verb. Nó cần một object. Túc từ thì câu mới đủ nghĩa. Thí dụ, I laid the letter right on your desk. Tôi để lá thư của ông ngay trên bàn của ông. He's always laying the blame on others. Ông ta luôn luôn đổ lỗi cho người khác. Động từ, lay the blame on someone else. Đổ lỗi cho người khác. He lies in bed all morning. Anh ta nằm ườn trên giường cả buổi sáng. Hoặc là he lay in bed all morning. Today's mail is lying in your inbox. Thư từ hôm nay nằm trong hộp nhận thư của ông. Và sau đây là phần thứ hai, chúng ta ôn lại 4 chữ wake, awake, awaken và awakening. Thứ nhất, động từ to wake. Một phân biệt thứ nhất là hay dùng với chữ up. Preposition up là tỉnh dậy hay đánh thức ai dậy. Đó là một irregular verb. Simple past của nó là woke, W-O-K-E, past participle, woken, W-O-K-E-N. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh, dậy đi, 7 giờ sáng rồi. Quý vị có trả lời là, wake up, it's 7 o'clock in the morning. Hãy nói bằng tiếng Anh, nhẹ nhẹ kiểu em bé giật mình thức dậy. Quý vị có trả lời là try not to wake the baby. Tôi có làm tiếng động khiến bạn thức giấc không? Hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là did I wake you up? Vậy, một nhận xét là to wake hay thường dùng với up. Còn to waken, W-A-K-E-N cũng có nghĩa là đánh thức ai dậy. dùng trong khi hành văn nghiêm trang. Formal. He wasn't sure if he should waken his mother. Anh ta ngần ngại không muốn đánh thức bà mẹ. Vậy waken cũng có nghĩa như wake, chỉ có nghĩa là formal hơn. Waken nó là một động từ, regular verb. Cú điện thoại ở khách sạn báo cho khách trọ biết vào buổi sáng, theo lời yêu cầu của khách muốn đánh thức, gọi là gì? Quý vị có trả lời là wake up call. Còn có nghĩa nữa, tức là kinh nghiệm bạn trải qua làm bạn tỉnh ngộ và thấy phải thay đổi. Đó là nghĩa bóng. Và nhóm chữ in the wake of, thí dụ new laws were passed in the wake of the scandal. Người ta làm những đạo luật mới sau khi có vụ tai tiếng xảy ra. The tornado left hundreds of damaged homes in its wake. Wake, nếu là danh từ, có nghĩa là a watch. Wake còn có nghĩa là thức, canh, cầu nguyện cho người chết. Cũng phân biệt chữ awake vừa là tĩnh tự vừa là động từ. Nếu là tĩnh tự có nghĩa là thức. Thí dụ muốn hỏi một người anh còn thức không đấy? Are you awake? Còn nếu tôi hoàn toàn tỉnh rồi, I was quite awake. I was fully awake. I was wide awake. Làm cho ai thức, keep someone awake. Nhạc bên nhà hàng xóm, ồn ào suốt đêm không ngủ được. The music from the neighbor's party kept us awake all night. Thế còn chữ awake có một đặc biệt khác với vậy. Wake là khi nó dùng với to, theo sau bởi to thì có nghĩa là ý thức được. Are you fully awake to the danger you're in? Anh có nhận thức được những nguy hiểm mà anh đang lâm vào không? Còn awake, to awake là một irregular verb. To awake, awoke, awoken có nghĩa là đánh thức, thức giấc. I awoke feeling that someone was nearby. Tôi thức giấc và có cảm giác như có ai đang đứng gần. He awoke the sleeping child. Anh ta đánh thức đứa con đang ngủ. She awoke to the danger. Bà ta đã nhận thức được mối nguy hiểm bà ta đang lâm vào. Động từ to awaken vừa là intransitive vừa là transitive verb. Thí dụ, chúng tôi thức dậy thì thấy bọn họ đã đi rồi. We awakened to find the others had gone. Và khi làm transitive verb thì nó theo sau bởi một túc từ. Câu chuyện của cô làm thức tỉnh mối quan tâm của chúng tôi. Her story awakened our interest. To awaken là regular verb, nghĩa là gây xúc động hay đánh thức ai. The movie awakened a deeper understanding of the Mexican culture in me. Cuốn phim làm cho tôi nhận thức và thông cảm sâu sắc về nền văn hóa Mexico. Tiếng điện thoại reo làm tôi thức giấc. I was awakened by the telephone. Nhớ là khi dùng theo nghĩa bóng, ý thức, thì awakened có theo sau bởi to. A rude awakening. Một bừng tỉnh phũ phàng. Một sự kiện xúc động làm ta nhận thức được một chuyện gì, thường thường là chuyện xấu. She found out that her husband was seeing another woman. The discovery that her husband was unfaithful to her was her rude awakening. Was a rude awakening. To wake thường dùng với up, thức giấc hay đánh thức ai. Awake làm adjective trong fully awake, wide awake, quite awake, lie awake, stay awake. The noise was keeping everyone awake. Tiếng ồn làm mọi người không ngủ được. He lay wakeful all night. To awake cũng có nghĩa là to wake up, to make someone wake up. I awoke from a deep sleep. Còn awaken có nghĩa là thức dậy, động từ thường. Khi sang simple past hay là past participle, thêm ed. We awakened to find others had gone. Chúng tôi thức dậy thì những người khác đã đi rồi. Thường dùng với nghĩa thức tỉnh, làm ai quan tâm và dùng nghĩa bóng trong trường hợp đó có to đi sau. With the governor's defeat, the party awoke to the strength of the opposition to its position on abortion. Sau khi ông thống đốc thất cử, đảng ông chợt nhận thức được sức mạnh của phe đối lập chống lập trường của đảng ông về vấn đề phá thai. Vậy tóm lại là hai động từ awake và awaken đều bắt đầu bởi A và theo sau bởi to, T-O, và có nghĩa là nhận thức được điều gì. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn cảnh giác trong việc ngăn ngừa Iran đạt được thắng lợi mới tại Trung Đông. Phát biểu tại Quốc hội Israel, Phó Tổng thống Mike Pence nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với Israel và các quốc gia trên toàn thế giới để đối phó với quốc gia bảo trợ khủng bố hàng đầu là Iran. Chế độ tại Iran là một chế độ độc tài tàn bạo, tìm cách khống chế người dân và không cho họ được hưởng các quyền căn bản. Lịch sử đã chứng tỏ những chế độ khống chế chính người dân của mình ít khi ngừng tại đó. Phó Tổng thống Pence nói, và càng ngày chúng ta càng thấy Iran tìm cách chế ngự thế giới Ả Rập. Chế độ Iran gieo rắc xáo trộn trên toàn vùng. Chỉ năm ngoái không thôi, ngay cả khi công dân nước này khẩn cầu giúp đỡ về những nhu cầu căn bản, Iran dành hơn 4 tỷ đô la cho những hoạt động thâm hiểm tại Syria, Liban và các nơi khác trong vùng. Iran đã hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố hiện đang có mặt tại ngưỡng cửa Israel. Hoa Kỳ đang làm việc để đưa ra những biện pháp hữu hiệu và lâu dài để kiềm chế chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Iran, Phó Tổng thống Pence nói. Trước đây trong tháng này, Tổng thống Mỹ trì hoãn các chế tài đối với Iran để Quốc hội và các đồng minh châu Âu của chúng ta có thời gian thông qua những chế tài mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, như Tổng thống Trump đã nói, đây là lần cuối cùng. Hoa Kỳ, Phó Tổng thống Pence nhấn mạnh sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Vượt qua thỏa thuận hạt nhân, chúng ta sẽ không bao giờ dung thứ việc Iran ủng hộ khủng bố hay những nỗ lực tàn bạo của họ đàn áp chính người dân của mình. Đối với người dân Iran, Hoa Kỳ có một thông điệp khác, ông Pence tuyên bố. Chúng tôi là bạn bè của các bạn và trong những ngày tới, các bạn sẽ được tự do thoát khỏi chế độ độc ác đã bóp nghẹt các ước mơ của các bạn và chôn vùi hy vọng của các bạn. Và ngày các bạn được giải phóng cuối cùng sẽ đến, chúng tôi nói với người dân hiền hòa của Iran, tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta sẽ lại nảy nở. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Xin chào giáo sư ạ.
Xin chào cô Trà My.
Dạ vâng, chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các kỳ thi mà tất cả những người nào muốn đi du học Mỹ cần phải hiểu biết và cần phải thi qua, trải qua những cái kỳ thi đó là một cái điều kiện cần thiết trước khi được đi du học Mỹ. Trước khi bước vào chủ đề này thì Trà My xin nói sơ với những bạn mà lần đầu tiên đến với chương trình là chương trình chúng tôi thảo luận về những chủ đề riêng biệt từng tuần, nhưng trong lúc trình bày những cái chủ đề đó, chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và giải đáp trực tiếp thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới du học Mỹ. Trong lúc theo dõi chương trình, quý vị và các bạn nhớ đặt câu hỏi cho giáo sư George Cường Nguyễn nhé. Thưa giáo sư, nói về chủ đề các bài thi quốc tế mà du học sinh khi muốn tới học ở Mỹ cần phải trải qua, thì xin giới thiệu sơ những cái bài thi quốc tế nào mà gọi là căn bản các trường đại học Mỹ yêu cầu cần phải có để xét tuyển sinh, thưa giáo sư.
Cái đề tài hôm nay rất là thú vị, tại vì tất cả các sinh viên muốn đi du học ở Mỹ cũng nên biết những cái kỳ thi mà chúng ta phải trải qua để được đi du học ở Mỹ. Những cái kỳ thi nó chia ra thành hai loại. Loại đầu là nó dính đến những cái ngành của mình, và cái thứ nhì là liên quan đến Anh văn. Thì cái kỳ thi đầu nó theo cái ngành của mình, có nghĩa là nếu mà muốn đi học về một cái ngành nào đó, giống như là về quản trị, về management đó, thì các bạn phải lấy một cái bài thi gọi là GMAT, Graduate Management Admission Test. Thì cái này nó cho những cái sinh viên họ muốn đi học về ngành quản trị kinh doanh mà thôi. Đó là cho những cái cấp coi như cao học về tiến sĩ và thạc sĩ. Thì đó là GMAT, GRE và SAT là nó dính đến cái ngành. Có nghĩa là tất cả các sinh viên nào muốn đi du học ở Mỹ, ở đại học hay là cao học thì phải quan tâm đến GMAT, GRE và SAT. Yeah. Còn về Anh văn thì chỉ có hai cái kỳ thi chính là TOEFL với là IELTS. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào chi tiết và từng những cái kỳ thi một.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy là có 5 kỳ thi căn bản, 3 kỳ thi đầu như giáo sư nói đó là nó về chuyên ngành, tất cả những cái gì mà liên quan tới cái ngành học của mình đó, thì có là GMAT, GRE, SAT, còn 2 kỳ thi sau mà giáo sư nhắc tới là TOEFL và IELTS đó, là 2 kỳ thi căn bản mà bất cứ ai muốn đi qua Mỹ học đều phải có, đó là điểm thi tiếng Anh, để nói về cái trình độ Anh ngữ để mình đủ cái khả năng để đi học ở Mỹ này. Vâng, thưa giáo sư, lúc nãy giáo sư có nói GMAT là dành cho cao học và trên cao học, tức là tiến sĩ, liên quan tới quản trị. Thế còn GRE thì dành cho những ngành học nào ạ?
Cái thứ nhất là tôi muốn nói sự khác biệt giữa GMAT và GRE. GMAT có nghĩa là Graduate Management Admission Test, thì nó chỉ cho những cái sinh viên họ đi du học về cái ngành quản trị kinh doanh mà thôi. Và qua kỳ thi này thì những sinh viên họ được đánh giá về những cái kỹ năng về tất cả những cái lĩnh vực mà nó cần. Cái GRE thì nó tổng quát hơn, tất cả các sinh viên đi học cao học ở Mỹ muốn đi học thì cũng phải qua cái chương trình này là GRE, có nghĩa là Graduate Record Examination. Thì cho tất cả những cái ngành ngoài cái ngành quản trị kinh doanh, tất cả các sinh viên muốn đi học cao học thì phải nên lấy cái GRE, tại vì ở Mỹ họ cần cái kỳ thi này để mà đánh giá cái sức học và cái kỹ năng của tất cả các sinh viên muốn đi học cao học ở Mỹ, có nghĩa là có liên quan đến chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở Mỹ.
Còn SAT thì sao ạ?
SAT thì cho những trường trung học cao đẳng, tất cả các trường trung học cao đẳng ở Mỹ đều cần các sinh viên lấy SAT. SAT có nghĩa là Scholastic Aptitude Test để mà tuyển sinh cho hệ thống đại học cao đẳng ở Mỹ. Và nó chia thành nhiều cái mục mà nếu mà chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái kỳ thi một và rất là chi tiết. Mình nói tổng quát là mình nói là có 5 cái đề thi. Không phải là tất cả các bạn phải lấy hết tất cả cái 5 cái bài thi đó, nhưng mà có sự lựa chọn tùy theo cái nhu cầu của mình.
Tùy theo nhu cầu. Và xin lặp lại là với SAT đó là cho cao đẳng và đại học, GRE là cho cao học và tiến sĩ, và GMAT là cho cao học và tiến sĩ riêng đối với ngành quản trị kinh doanh.
Vâng, rõ ràng như vậy đó.
Bây giờ về TOEFL và IELTS là 2 cái bài thi về tiếng Anh. Thưa, nó khác nhau như thế nào? Vì sao có 2 bài thi không phải là 1 ạ?
TOEFL thì từ trước đến giờ thì nó có chỉ bài thi viết mà thôi. Nó gọi là viết kỳ xưa đến giờ khi mà cái máy tính nó chưa được thông dụng thì nó chỉ có cái phần viết mà thôi. Nhưng mà sau này thì có cái IBT, có nghĩa là Internet base của TOEFL, thì để cho các sinh viên họ có thể lấy những cái test đó không có phải đến những trung tâm mà qua những cái máy tính của mình.
Như vậy thì TOEFL là có cả thi giấy lẫn thi trên máy tính. Thế còn IELTS,
IELTS đó, thì nó cũng là giống như là TOEFL, nhưng mà nó có thể lấy được đến cái trung tâm hay là qua cái máy tính. Thì các bạn muốn hiểu rõ hơn thì lên những cái website thì mình nói vào chi tiết hơn.
Giữa TOEFL và IELTS đó, có nhiều người thắc mắc là không biết là bài thi nào dễ hơn, bài thi nào khó hơn, cái nào thông dụng hơn, cái nào được chấp nhận rộng rãi hơn, và tại sao lại có 2 bài thi?
Theo tôi biết cái TOEFL thì nó thông dụng hơn là IELTS. và cái cách họ chuẩn định về về cái assessment nó hơi khác một chút. Thì nhiều người hỏi rằng nên lấy TOEFL hay là IELTS.
Vâng.
Thì tôi khuyên rằng là nếu mà có sự lựa chọn thì nên lấy TOEFL, tại vì TOEFL họ thịnh hành hơn và được công nhận hơn nhiều trên thế giới.
Dạ. Yeah. Cái bài thi TOEFL và IELTS đó có phải là hai cơ quan khảo thí khác nhau và cái uy tín của hai cơ quan này ngang bằng không ạ?
Hai cơ quan này thì cũng có cái uy tín giống nhau và cái cách assessment của nó khá khác nhau. Tùy theo người thì tôi nghĩ rằng TOEFL thì nó thịnh hành từ trước đến giờ rồi và IELTS thì mới ra sau này mà thôi. Thì nếu mà muốn chắc chắn là mà được công nhận trên thế giới thì nên lấy TOEFL.
Dạ. Mình sẽ nói một cách cụ thể về nội dung TOEFL và IELTS nó có những phần nào giống nhau khác nhau sau. Trước khi nói về từng giới thiệu từng nội dung từng phần trắc nghiệm trong mỗi cái kỳ thi mà mình vừa nói đó giáo sư, thì xin dành vài phút để trả lời ngay cho những câu hỏi lúc này là Hồ Minh Quý, nếu như con tốt nghiệp cử nhân ngành nursing ở Việt Nam muốn học thạc sĩ ở Mỹ thì phải trải qua kỳ thi nào thưa giáo sư?
Thì mình vừa mới nói rồi là nếu muốn học tất cả các ngành gì về thạc sĩ ở Hoa Kỳ thì chúng ta phải đi qua một cái bài thi là GRE. Vì trong trường hợp này không phải là quản trị kinh doanh, có thể là em phải lấy cái GRE trước khi nạp đơn vào đi học cao học ở Mỹ.
Dạ vâng. Thế còn câu hỏi tiếp theo của bạn anh Trần là tốt nghiệp đại học đó, thì bây giờ muốn theo học quân sự tại Mỹ thì đường đi như thế nào, có phải lấy những bài thi nào không?
Học quân sự có nghĩa rằng là tùy theo, nếu mà quân sự theo những cái trường quân sự của Mỹ thì chỉ có quốc tịch Mỹ đi học được và thôi về những chương trình đó. Nếu mà học về những cái về quân sự, về lý thuyết thì nó cũng không cần phải có cái điều kiện về phải có quốc tịch mới học được.
Dạ, nhưng mà để theo ngành học quân sự thì phải là công dân Mỹ, thưa giáo sư.
Không, học những cái ngành mà liên quan đến quân sự là nó có thể là những cái ngành lý thuyết thì không cần phải là có quốc tịch, tại vì ở bên này có những cái trường nó gọi là cho gọi là giống như Naval Academy hay là những cái trường US Army, thì những cái trường đó là cái điều kiện đầu tiên đó, là phải có quốc tịch Mỹ mới vào học mấy trường đó. Mà nếu mà bạn này chỉ muốn học những cái lý thuyết về quân sự mà thôi thì tất cả cái trường nào họ cũng có hết.
Dạ, nếu mà lấy những cái khóa học về lý thuyết quân sự thì tất cả trường đại học đều có những cái khóa đào tạo đó.
Vâng, tùy theo trường, vâng.
Dạ, nhưng mà thưa anh Trần hỏi là đường đi như thế nào, tức là để muốn đăng ký học thì làm sao ạ?
Thì cũng phải là coi những cái trường đại học nào có những cái chương trình nó thích hợp với cái khả năng của mình và thích hợp với nhu cầu của mình. Thì lúc đó là mình liên lạc với những trường đó để mà hỏi cái thủ tục như thế nào. Và cái thủ tục thì nó cũng giống như nhau, nếu mà học đại học ở Việt Nam xong rồi thì phải có cái bằng coi như là đậu qua cái GRE để mà được chuẩn định về cái kỹ năng để mà đi học thạc sĩ ở Hoa Kỳ mà thôi.
Dạ, nếu bạn anh Trần còn thắc mắc nào thêm thì xin hỏi cụ thể nhé. Phan Quốc Viên.
Cụ thể hơn.
Dạ. Phan Quốc Viên, em tốt nghiệp ngành công nghệ môi trường đăng chuyên môn bên an toàn lao động. Bây giờ muốn theo ngành này nhờ chương trình tư vấn giúp.
Công nghệ môi trường có nghĩa là trong cái ngành, chắc là trong cái ngành kỹ sư phải không ạ? Công nghệ môi trường, tôi không có hiểu rõ là cái cách nó dịch ra tiếng Anh như thế nào.
Có phải là bạn muốn theo học ngành kỹ sư, ngành công nghệ môi trường hay không? Hay là nghiên cứu thế nào? Hay là bạn có thể chi tiết một chút xíu ha? Nhưng mà ngành môi trường thì là một trong những ngành đang thịnh hành hiện nay ở Mỹ. Thì không biết là để học ngành này thì giáo sư có tư vấn nào không?
Thì tôi nghĩ rằng là nên vào những cái trường có cái ngành công nghệ giống như là trường kỹ sư chẳng hạn, và họ có những cái chương trình cao học để chú trọng vào cái ngành môi trường. Thì đương nhiên thì các bạn học xong đại học ở Việt Nam mà muốn đi học tiếp thì cũng phải nên chuẩn bị để lấy thi GRE để mà đi qua học ở Mỹ được.
Dạ, GRE, tức là bài thi, một trong năm bài thi căn bản mà mình đang trình bày. Dạ, Phan Quốc Viên cho biết thêm là bạn muốn học kỹ sư ngành công nghệ môi trường ạ, nhưng bây giờ chuyên môn của bạn là an toàn lao động.
Vâng, thì cái ngành đó là một những cái ngành mà nó gọi là an toàn lao động, là public safety của Mỹ đó. Thì tất cả các trường nào mà về cái ngành kỹ sư, về civil engineering có nghĩa là về ngành xây dựng đó, thì họ có những cái chương trình đặc biệt để là huấn luyện cho các sinh viên về những cái public safety, public transportation hay là những cái intelligence cho cái đó. Thì cái ngành này rất là thịnh hành ở Mỹ. Thì tất cả các trường đại học nào có cái ngành kỹ sư về xây dựng đều có những cái chương trình đặc biệt cho cái môi trường này.
Dạ, và như hồi nãy có nói là nếu mà bạn muốn theo học cao học đó, thì điều đầu tiên bây giờ là bạn phải lấy bằng GRE, phải không ạ?
Và phải học xong TOEFL, phải đậu đúng điểm thì người ta mới nhận vào.
Dạ vâng, thưa Nguyễn Quốc Huy, tốt nghiệp ngành Civil Engineering rồi, muốn học thạc sĩ ở Mỹ và muốn được ở lại sau khi học thì phải làm sao?
Cái đầu tiên là muốn ở lại thì không nên nói ra là ở lại, tại vì nếu mà cái mục đích để đi qua Mỹ mà học ở lại thì cái vấn đề visa nó rất là khó khăn. Thì tôi khuyên bạn không có nên khi mà đi xin du học là không phải là muốn ở lại, thì phải đi xin du học để mà mình học một cái ngành nào để về lại phục vụ đất nước mà thôi. Mà nếu mà có cái ý định ở lại là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra thôi, không phải đó là cái mục đích của mình. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là nếu các bạn học đã xong về chương trình xây dựng civil engineering thì rất là có nhiều trường ở Mỹ họ có những cái chương trình để mà cho các bạn học tiếp chương trình thạc sĩ rất là nhiều.
Dạ. Vâng, hồi nãy anh Trần có hỏi về cái việc mà đi học ở quân sự đó, thưa giáo sư, bây giờ thì bạn có nghe người ta nói là một số trường hợp đi học xong cao đẳng ở Mỹ, rồi xin đi vào quân đội, rồi sau đó xin đi học sĩ quan, không biết là có đúng hay không, cái con đường này có phải
không,
là...
Không, cái đó không có đúng, tại vì cái thứ nhất, những cái trường quân sự ở Mỹ chỉ dành riêng cho những cái sinh viên mà họ có quốc tịch bên này mà thôi, và những cái trường giống như trường... Naval hay là trường US Army hay là những trường Air Force thì những trường trên đó huấn luyện cho các sĩ quan của Mỹ. Thì tôi không biết là cái nguồn tin nào mà nói tất cả các sinh viên qua bên này để đi học quân sự được. Thì cái vấn đề nó hơi mới lạ cho tôi, thì có thể là tôi sẽ điều nghiên hơn, tại vì ngoài cái lĩnh vực của tôi đó thì có thể mình trả lời trong tương lai cho nó chính xác hơn.
Dạ, nhưng mà câu hỏi của anh Trần là điều kiện để được đi lính Mỹ là gì?
Là phải có quốc tịch, nếu mà không có quốc tịch làm sao đi lính Mỹ được.
Vâng, đó là cái điều căn bản nhất. Thế là những cái
căn bản nhất.
Dạ, cái thông tin mà bạn nghe thì không chính xác nhé. Nếu không được phục vụ quân đội Mỹ phải là công dân Mỹ thưa bạn.
Công dân Mỹ mới được.
Dạ, Nguyễn Bình Đức đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế. Bạn viết tắt thì mình không hiểu là đây là khoa gì, bạn có thể viết rõ hơn. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, nay muốn học thạc sĩ nhờ giáo sư tư vấn.
Tất cả các đại học ở Mỹ coi nhiều có chương trình thạc sĩ về quản trị kinh doanh và chương trình ngoại thương, thì các bạn nên điều nghiên tất cả những cái website của các đại học ở bên này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thì ngoài ra cái điều kiện tổng quát là có GRE và TOEFL hay IELTS, các bạn phải trải qua những cái kỳ thi này.
Dạ, nhưng mà cái này là đi học cao học của ngành này thì chắc chắn phải lấy GMAT phải không?
Lấy GMAT, đúng rồi, cô nói đúng. Nếu mà nhiều lúc họ cũng lấy GRE thì có nhiều cái trường họ cũng công nhận cái GRE. Hai cái GMAT và GRE nó cũng giống nhau lắm. Nếu mà lấy GRE mà không có GMAT thì đôi lúc nhiều cái trường. Tại vì khi mà mình lấy GRE á, thì mình có nhiều cái sự lựa chọn hơn. GMAT thì chỉ vào cái trường quản trị kinh doanh mà thôi. Và nếu mà mình đổi ý thì cái GRE nó lợi hơn.
Dạ vâng, thưa giáo sư, các bạn này thì học ngoại đại học ngoại thương và cái major, cái ngành chính á, là kinh tế đối ngoại. Bây giờ muốn sang học thạc sĩ ở Mỹ thì xin tư vấn là không biết là có cái ngành này ở Mỹ như thế nào hay là có những cái ngành khác hay hơn, thưa giáo sư?
Vâng, ở Mỹ thì rất là nhiều về cái ngành international trading hay là international management, là tất cả những cái ngành đó rất là thịnh hành cho cái vấn đề quốc tế đó. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ không có vấn đề gì mà để kiếm ra những cái ngành mà mình thích. Cái chuyện quan trọng nhất là mình phải kiếm cái trường nào mà thích hợp cho mình và coi thử là họ có những cái chương trình mà thích hợp cho mình hay không.
Dạ.
Thật ra cái vấn đề mà quốc tế thì rất là thịnh hành ở Mỹ.
Dạ, vâng. trường nào, đại học nào của Mỹ đó cũng có rất là nhiều những cái khoa giảng dạy khác nhau. Thì tùy cái nơi bạn muốn đi qua, cái trường bạn chọn, rồi sau đó là bạn sẽ phải liên lạc qua website với trường đó để xem thôi những cái ngành học như thế nào, dạ, học phí ra sao. Rồi từ đó thì những cái bước chuẩn bị kế tiếp á, là bạn phải có sẵn trong tay những cái bài thi quốc tế như nãy giáo sư có nói ha, là GMAT hoặc là GRE. Vâng, nếu mà bạn bắt đầu có những cái câu hỏi cụ thể hơn từ những bước chuẩn bị tiếp theo đó nữa thì bạn hãy đến với chương trình mỗi buổi tối thứ hai. Giáo sư George Cường Nguyễn sẵn sàng trả lời những thắc mắc của bạn. Dạ vâng, Đức Trí đã học hết lớp 12, bây giờ bắt đầu muốn đi du học phải làm thế nào? Câu hỏi này rất tổng quát thưa giáo sư.
Thì chúng tôi có những chương trình ở Việt Nam thì các bạn sẽ thấy rằng là tất cả những đại học ở Mỹ họ rất là muốn tuyển chọn tất cả sinh viên Việt Nam qua học ở Mỹ. Thì các bạn nên liên lạc những cái trường các bạn còn đang học, trường trung học đó, có những chương trình gì giao kết với lại những chương trình ở Hoa Kỳ hay không. Thì nói tổng quát thì nếu các bạn có đủ khả năng thì lên cái website của cái trường đại học nào cũng apply online được cho freshman. Thì có những cái chương trình học bổng rất là tốt cho các bạn.
Vâng, và hồi xưa đó, cách đây cũng không xưa lắm đâu, cách đây mấy tháng chúng tôi có chương trình với giáo sư George Cường Nguyễn nói về cái gọi là học bổng cho học sinh lớp 12 đi du học Mỹ. Thì cái chương trình đó đã thực hiện.
Đã thực hiện rồi.
Các bạn có thể lục lại trên website của Đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt hoặc Facebook của VOA cũng có nữa. Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo Nguyễn Yên Nhi hỏi là hiện đang học ngành hóa sinh Đại học Quốc tế. Ngành đó có tiềm năng ở Mỹ hay không? Ngành hóa sinh.
Hóa sinh có nghĩa là về hóa học, hóa sinh là về chemistry hay sao ạ?
Biochemistry.
Biochemistry, chắc như vậy. Thì cái ngành đó rất là thịnh hành ở Mỹ. Các bạn có thể qua học tiếp thạc sĩ về ngành hóa sinh hay là đi chuyển vào một cái chương trình giống như chúng tôi thường đề nghị là thịnh hành hơn là chương trình biomedical engineering, là về kỹ sư về cơ hóa và kỹ sư về biomedical đó. Thì đã khi ra trường thì kiếm việc dễ hơn là học chỉ cơ hóa mà thôi.
Dạ, Hiếu Nguyễn đã tốt nghiệp đại học thể thao chuyên môn bóng bàn, muốn tìm trường cao học ngành thể thao ở Mỹ.
Vâng, thì đại học ở Mỹ thì cũng rất là nhiều về cái ngành thể thao, tùy theo bạn muốn học về cái gì, học về lý thuyết, học hay là học về training, học về như thế nào, thì các bạn nên đều niên tất cả những cái website của các đại học để biết thêm.
Dạ, mà đối với ngành thể thao đó thì có phải trải qua những kỳ thi căn bản mà mình vừa nói không giáo sư?
Tất cả các điều kiện mà chúng ta mà cần để sinh viên du học là cũng được áp dụng hết. Tất cả các sinh viên các bạn phải qua TOEFL hay là những cái kỳ thi mà các bạn cần.
Dạ, đối với cao học thì là GRE. Dạ,
vâng.
Dạ, câu hỏi tiếp
giống nhau hết.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của Thùy Nguyễn. Ngành chính của bạn là phiên dịch tiếng Anh, tiếng Việt. Không biết ở Mỹ có trường đại học nào đào tạo ngành này không?
Có những cái trường đại học cộng đồng gọi là community college, học cần những người để qua để mà giống như làm giáo viên, thì các bạn có thể liên lạc những trường đó, và tùy theo cái mục đích của bạn là muốn đi học tiếp để làm gì, có thể dịch ra, mình làm thông dịch viên thì có thể rằng là tiếp tục học ở Mỹ. Cái chương trình này rất là thịnh hành tại vì có chương trình nó gọi là dual language cho những cái trường trung học. Thì họ có những cái nhu cầu để huấn luyện các sinh viên để trở thành các thầy giáo cho dual language. Thì nếu cái mục đích của bạn là qua để mà học tiếp, để đi làm ở bên này, làm các trường trung học, thì đó là một cái cơ hội tốt.
Dạ, Huỳnh Lan muốn hỏi về cơ hội học bổng ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Thưa giáo sư.
Vâng. Thì chúng tôi có những cái chương trình học bổng 2+2 cho đến 50% cho các sinh viên chuyển sau khi 2 năm ở Việt Nam qua đây. Ngoài ra chúng tôi có những cái chương trình cho tất cả sinh viên bắt đầu đi nạp vào để đi học, bắt đầu năm thứ nhất thì cái học bổng có thể đến 60%. Thì các bạn muốn thì lên cái website của trường Catholic University là www.dcua.edu thì các bạn thấy rõ ràng hơn.
Dạ, và những điều kiện như thế nào đó thì tùy ngành học.
Những điều kiện, tùy ngành học. Vâng.
Dạ, tùy số lượng học bổng cái thời điểm đó.
Chuyện chính, tại vì các bạn hỏi, tại vì hồi nãy cô Trà My không có nhắc đến, thì nhiều trường đại học ở Mỹ hiện tại họ không cần phải SAT nữa. SAT có thể là không có được ứng dụng nhiều trong nước Mỹ nữa. Thì có một số trường đại học ở bên Mỹ, một số rất là nhiều trường họ bỏ không cần phải lấy SAT nữa nếu các bạn muốn biết. Và trường Đại học Catholic là một trong những trường đó.
Dạ, Đại học Công giáo Hoa Kỳ là một trong những trường đại học ở Mỹ đã bỏ cái yêu cầu về bài thi SAT đối với bậc cao đẳng đại học, vốn là trước đây là một cái yêu cầu căn bản. Dạ.
Và ngoài ra, tại vì như vậy thì cái vấn đề mà chuẩn định về điểm ở trường thì nó chặt chẽ hơn.
À vâng, như vậy thì họ sẽ dựa vào cái điểm số, cái thành tích học lực của mình để
quan trọng hơn là SAT.
Và bài thi tiếng Anh. Dạ vâng. Thưa giáo sư, trở lại với những bài thi mà mình vừa nói, GMAT, GRE, SAT, TOEFL, IELTS. Đối với từng bài thi, bây giờ xin bắt đầu với GMAT. Xin giáo sư giới thiệu nội dung các phần mà được trắc nghiệm, rồi thời gian thi bao lâu.
Vâng, thì mình không có đủ thời giờ để nói tất cả, thì mình nói được được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Thì GMAT có 4 phần. Cái thứ nhất là Analytical Writing, là đánh giá khả năng về phân tích, phê bình. Cái thứ nhì là Integrated Reasoning, là về lý luận. Cái thứ ba là về Quantitative, là toán. Và cái thứ tư là Verbal. Thì các bạn muốn đi thi đây thì có 600 cái trung tâm trên 114 nước. Và theo tôi biết là ở Việt Nam các bạn cũng có thể ghi danh để thi được. Còn cái GRE thì
dạ thưa trước khi bước sang trước khi bước sang GRE, Trần Minh xin nhắc lại, GMAT là cho bậc cao học và tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh. Thưa giáo sư, về cái nội dung thì giáo sư vừa trình bày, nhưng xin được hỏi thêm, một bài thi như vậy thời gian bao lâu và điểm số tối thiểu cần để được xét duyệt là bao nhiêu điểm ạ?
Thì tùy theo cái tôi không có đi rõ vào cái điểm, các bạn nên coi rõ hơn, tại vì cái thời giờ nó rất là ngắn gọn, tôi không có đi vào chi tiết được. Thì nếu các bạn muốn thì nên đi website, tại vì tôi chú trọng hôm nay là nói tổng quát tất cả các bài thi, không có phải đi vào chi tiết đó cô Trà My. Thì bây giờ mình
nhưng mà thí dụ như ở Việt Nam mà muốn đăng ký thi thì cũng lên website tìm kiếm thông tin. Đúng. Phải không ạ?
Đúng rồi.
Đi lên và với GMAT thì hình thức thi bây giờ có qua máy tính không giáo sư?
Không, có thể rằng là tế đến những cái trung tâm, thì tại vì tôi không biết là qua cái máy tính như thế nào, nhưng mà có tất cả những trung tâm có thể ở Việt Nam cũng được, và tới thi ở đó, ở những trung tâm đó. Tại vì nó rất là phức tạp, có rất là nhiều cái mà không có qua cái máy tính được. Cái GRE,
còn lệ phí của cái GMAT là bao nhiêu ạ?
Thì khoảng 200 đô la.
200, dạ vâng. Và bây giờ đối với GRE thì xin giáo sư cũng cho biết cái nội dung trắc nghiệm là như thế nào.
Cái hệ thống này là hệ thống kiểm tra và đánh giá nhằm giúp cho các đại học và các cơ quan tài trợ tài chính để mà mình biết được cái khả năng của các ứng viên để đi học cao học ở Mỹ. Nó rất là tổng quát. Và cái điểm này và tới cái điểm học ở trường là hai cái yếu tố quan trọng nhất để mà được nhập học hay là được nhận học bổng hay không. Thì nó có 3 phần: lý luận ngôn ngữ, lý luận định lượng về khi năng toán, và cuối cùng là lý luận phân tích. Nó tiếng Anh là Verbal Reasoning, cái thứ nhì là Quantitative Reasoning, và cái thứ ba là Analytical Writing. Thì cứ mỗi cái category của đầu á, là Verbal Reasoning là từ 200 điểm cho đến 800 điểm. Cái thứ nhì là từ 200 điểm đến 800 điểm, và viết luận chỉ từ 0 cho đến 6. Thì các bạn thường thường mà muốn học ở Mỹ thì cũng phải tối thiểu là cũng phải 600 điểm trong cái verbal đầu và 600 điểm cái lý luận, khoảng 1.200 cho cái category reasoning, verbal reasoning và quantitative reasoning, tối thiểu là khoảng 1.200 thì mới đại học họ mới chú ý đến, còn dưới đó thì không có được. Có nghĩa là từ 200 cho đến 800 là mỗi ngành, và từ 400 cho đến 1.600 tối đa đó. Thì các bạn tối thiểu là phải 1.200 mới được.
Thế còn đăng ký ở đâu rồi thi bằng hình thức như thế nào, lệ phí bao nhiêu ạ?
Thì lệ phí nó cũng khoảng 180 đô la. Các bạn có thể đi thi bằng viết và bằng máy tính. Thì các bạn có thể lên những cái website của, theo tôi biết thì tất cả những thành phố lớn của Việt Nam, ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và Hà Nội có những trung tâm để các bạn có thể thi được GRE nếu tới đó thi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, trước khi nói tiếp về ba cái bài thi còn lại đó thì xin trả lời cho câu hỏi lúc này là cơ hội học bổng cho cao học như thế nào, khó hơn với lại cơ hội học bổng cho cử nhân hay không?
Thường thì tùy theo cái khả năng của các sinh viên. Nếu mà các bạn đi học vào năm đầu để mà học freshman đó, thì có những cái chương trình đặc biệt giống như của trường chúng tôi đi về để mà tuyển chọn những sinh viên qua. Thì tôi cũng thể nói rằng là cái chương trình thạc sĩ và học bổng cho thạc sĩ nó khó hơn học bổng của cử nhân, tại vì nó rất là tổng quát. Nhưng mà theo tôi biết, nếu mà các bạn muốn học thạc sĩ thì nên chú trọng đến những cái trường mà đã có cái sự liên kết với các trường đại học ở Việt Nam, thì họ có những cái chương trình đặc biệt đưa các bạn qua học bổng có thể đến 50%, được trừ bớt 50%. Còn tổng quát tất cả các trường đại học ở Mỹ, nó có, các bạn có thể apply online và có thể đi học, nếu mà điều kiện tốt và điểm tốt thì có thể học bổng có đến 100% vẫn được như thường.
Dạ,
thì
vâng,
mình có thể đứng ra nói rằng là học bổng của thạc sĩ nó dễ hơn hay là khó hơn học bổng của cử nhân, tại vì tùy theo cái điểm của mình.
Dạ, câu hỏi của bạn Lan là cái trường đại học công giáo Hoa Kỳ của giáo sư đó có văn phòng đại diện ở Việt Nam hay không?
Vâng, có. Không có văn phòng đại diện, nhưng chúng tôi có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên. Cái email là nguyenyuenyuenyu@cua.edu.
Yeah.
Thì các bạn có thể liên lạc với anh tiến sĩ Uyên, thì anh ta là phụ tá cho tôi làm giám đốc về chương trình quốc tế ở Hồ Chí Minh City.
Dạ, tức là không có văn phòng đại diện nhưng mà có một vị
không
giáo sư. Dạ, có thể.
Vâng, dạy ở trường trường quốc tế International University.
Dạ, giáo sư Uyên là có thể là cái nơi mà các bạn có thể liên lạc để hỏi thăm các thông tin về Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Vâng, cái địa chỉ email là Nguyễn U. Vâng.
Vâng. @cua.edu.
Dạ, CUA chữ cua tiếng Việt đó bạn, rồi chấm .edu tức là education. Dạ vâng, câu hỏi của Bảo Ngô, đã phỏng vấn 2 lần du học Mỹ, Houston, Texas, nhưng mà bị rớt, lý do là lãnh sự nói không chứng minh là sẽ quay về Việt Nam được, vì có thân nhân ở Texas và gia đình có giấy tờ bảo lãnh. Vậy thì bạn còn cơ hội đi phỏng vấn nữa không ạ?
Tôi không nghĩ rằng là tại cái vấn đề mà có thân nhân và những cái định cư ở Mỹ mà cái đó là cái bị từ chối visa. Tại vì khi mình đi du học là người ta không có nghĩ đến những cái vấn đề đó. Chắc là cái những cái yếu tố khác mà nó làm cho bạn không được thành công trong cái buổi phỏng vấn đó, thì các bạn nên coi lại, xét lại cái khuyết điểm như thế nào để mình được thành công trong kỳ tới. Tôi không nghĩ rằng là những người thân ở Mỹ và có ý định được lập cư ở Mỹ là cái nó bị từ chối về visa.
Yeah. Bây giờ muốn đi phỏng vấn lại thì cần chuẩn bị gì cho chu đáo hơn, câu hỏi đó?
Thì mình phải thành thật coi lại tất cả những câu hỏi, câu trả lời, không có giấu giếm một cái gì hết, tại vì họ biết về cái lý lịch của mình còn nhiều hơn là mình biết về mình. Bởi thế, khi mà họ kiếm ra những cái điều gì mà không có đúng theo mình nói thì cái đó là nó từ chối. Mình không có nên ngồi suy nghĩ rằng tại sao mình không có được visa, mà mình phải 100% là phải là thành thật thì người ta mới cho cái visa cho mình.
Mình còn rất là nhiều những thông tin liên quan tới 5 kỳ thi căn bản để du học Mỹ mà mình chưa kịp nói hết và đã hết giờ rồi. Giáo sư vừa trình bày về GMAT và GRE, mình còn SAT, TOEFL, IELTS, nội dung ra sao, cần chuẩn bị gì để đi thi và có những trường hợp nào được miễn hay không và ôn luyện như thế nào vân vân. Thì xin các bạn trở lại với chương trình vào tối thứ 2 tuần tới nhé. Chúng tôi có giáo sư George Cường Nguyễn trả lời câu hỏi và trình bày những thông tin đến quý vị và các bạn về du học Mỹ. Mong các bạn đón xem thường xuyên và như vậy thì cũng có cơ hội để hỏi tất cả những thắc mắc của mình liên quan tới du học Hoa Kỳ. Dạ vâng, ngay lúc này thì cũng đã hết giờ. Trà My xin chân thành cảm ơn giáo sư rất là nhiều và xin hẹn giáo sư vào tuần tới.
Vâng, xin chào cô.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.